phụ nữ thành đạt họ không muốn lập gia đình, không muốn ràng buộc hôn nhân, nhưng mà họ muốn có con, họ đến những nơi phát triển về y học, đến đó để họ có cơ hội được làm mẹ. May mắn gia đình của họ không có người đàn ông. Theo các bạch thầy suy nghĩ về lối sống đó như thế nào, và giới trẻ tụi con có nên đi theo con đường đó hay không ạ? Em xin hết.
Đó là một trong sự lựa chọn về lối sống. Sự lựa chọn này có thể phát xuất từ một số động cơ và cái nhìn như sau. Tình huống A, chị em phụ nữ thành đạt có khuynh hướng sống chu kỳ độc thân đó đã từng chứng kiến các cảnh gãy đổ hạnh phúc gia đình mà từ những người thân nhất, có thể là cha hoặc mẹ của họ. Từ đó cái niềm tin về một mái ấm gia đình đó đã bắt đầu bị sụp đổ, và cái ám ảnh đó đã đeo mang gặm nhấm những người này và làm cho họ không còn có thể tin tưởng rằng mà mình có thể đạt được như chính những người mà mình đã từng kỳ vọng, mà trên thực tế họ đang bị vấp phải sự đổ vỡ. Mà nếu đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến chu kỳ độc thân á, thì đó là cái nỗi đau ám ảnh mà theo tâm lý học Phật giáo ta cần phải giải phóng đó. Sự kiện bất hạnh của người A không thể là bản sao của người B. Nếu người B học được kinh nghiệm thất bại của người A để vươn lên chính mình và trở thành một người thành công, ám ảnh về một nỗi đau quá khứ là một bế tắc. Tình huống B, khi mà các cuộc hôn nhân có tình yêu, có tìm hiểu hay là được sắp xếp giữa hai người và hai gia đình, ban đầu thì tốt đẹp, về sau thì đổ vỡ, đã làm cho một số chị em có cảm giác rằng trước sau gì cuộc tình của mình cũng như thế. Cho nên tốt nhất chọn cuộc sống độc thân, thụ tinh trong ống nghiệm, hay là đến các ngân hàng để xin tinh trùng của đàn ông, hoặc có thể có quan hệ giới tính với một người mà họ thương, nhưng không muốn những ràng buộc để không tạo theo những hệ lụy về khổ đau. Chẳng hạn như chứng kiến cái cảnh chồng ngoại tình, chồng bỏ rơi, chồng ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, vân vân. Cho nên họ đã quyết định có lối sống như thế. Và thế giới phương Tây ngày nay đang theo khuynh hướng này. Vậy phụ nữ chẳng hạn như ở Úc được khích lệ ai sinh một con, chính phủ sẽ cho 5.000 đô. Ai sanh đứa con thứ hai cho 10.000 đô, ai sanh đứa con thứ ba cho 20.000 đô. Ấy thế mà nhiều chị em phụ nữ ngán ngẩm vì việc làm đó nó dẫn đến nhiều ràng buộc. Và việc có con đó, đối với một số chị em phụ nữ là cái thiên chức của phụ nữ và cũng là niềm hạnh phúc. Nhưng đối với một số người bị ám ảnh hay là không thích đó, có thể là một sự ràng buộc lớn. Cho nên thà họ thích và họ thương, không thích đó, thì họ lại sống một mình và hài lòng với đứa con, trải nghiệm cái tình yêu qua cái tình thương yêu đối với con cái, và cảm giác đó làm cho họ có nhận thức là mình sẽ được an toàn trong quan hệ này. Theo thầy là thế hệ trẻ đang sống trong bối cảnh của Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, nên mà quan niệm về một đời sống hôn nhân hạnh phúc gia đình là rất chuẩn. Và chúng ta cũng đừng nên để bất kỳ một mô hình gia đình nào bị đổ vỡ, hoặc của người thân, hoặc của bạn bè, hoặc của lối sống, hoặc xem trên phim ảnh, hoặc ảnh hưởng bằng sách vở, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến quan niệm về hôn nhân và hạnh phúc của bản thân. Cho nên mỗi người hãy tự trải nghiệm đúng theo luật pháp quy định về tuổi tác, tư vấn cho mẹ những người có kinh nghiệm hơn. Và là Phật tử thì chúng ta phải thực tập thêm điều đạo đức thứ ba là chung thủy trong hôn nhân, một vợ một chồng, và ta được quyền trải nghiệm cái hạnh phúc một vợ một chồng đó với cái tự do và luật pháp bảo hộ. Cho nên khi luật pháp bảo hộ, luật Phật cho phép, không dạy gì mà ta không có một người bạn tình chia ngọt sẻ bùi, nâng đỡ cùng dìu nhắc tay nhau trên mọi nẻo của đường đời với nhiều biến cố thách đố, mà nhờ có người đồng hành đó ta vững chí hơn, bình an hơn và nỗ lực với bản lĩnh để vượt qua các sự cố và trở ngại hơn, và đó ta duy trì được hạnh phúc. Đó là cái phước mà con người đang có. Đừng nên hủy bỏ phước báo này, và đừng nên để những cái xấu của người khác trong quá khứ ám ảnh. Và được như thế thì chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc.
Trong kinh